Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, giáo nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng. Giờ đây là 6:23 sáng giờ Việt Nam. Thưa quý vị, hiện giờ thì số lượng người vào cộng tu với tỉnh thất chúng ta mỗi ngày một đông, và cũng rất nhiều gia đình thiết lập cái bàn thờ rồi cái tivi, cả vợ chồng lên tu là do nhìn thấy cái hình ảnh của pháp hội chúng ta làm cho họ khởi được tín tâm. Điều này mỗi buổi sáng chúng tôi đều nhắc nhở, vì cũng có một số người hàng ngày cứ mới đến đây, cũng như mới vào trong cái trang web vô lượng thọ.vn cũng như là vô lượng thọ TV. Vì vậy cho nên chương trình chúng tôi mỗi ngày cập nhật cái đĩa mới, cũng như đĩa hôm qua giảng thì hồi tối hôm qua đã lên xong rồi. Thì có một số quý Phật tử tu được đến 6 giờ sáng xong xuống phải lo cơm nước cho con cái, không có được nghe giảng. Cho nên quý Phật tử ở tại đây được nghe giảng, được cộng tu, đó là một cái phước duyên rất là thù thắng. Vì cuộc sống của họ bị gia duyên trói buộc, phải lo cơm nước cho con cái đi học, cơm nước cho chồng con, vân vân. Họ rất là tiếc không được ngồi trong một cái phòng thờ trang nghiêm, mặc áo tràng, ngồi trên cái ghế để nó đỡ mỏi chân. Thì vậy cho nên chúng tôi khuyến khích mở đạo tràng tại nơi nhà mình, gọi là Phật hóa gia đình. Nếu mình đến chùa tu nhưng mà gia đình mình chưa được Phật hóa, đó là một điều thiếu sót rất lớn, và mình chưa có tròn xong cái bổn phận. Vì mình đến đây mình tu, mình biết được phương pháp, mình có pháp lạc, mà mình không có cách gì để mà mình giúp cho gia đình mình được. Thì giờ chỉ tốn ít tiền kéo đường dây internet, như tại tỉnh thất thì 3 triệu một tháng, mình xài bao nhiêu cũng là 3 triệu. Tại nhà mình thì kéo đường dây có vài trăm ngàn, xài bình thường nó vẫn phát được. Thì hôm nay cũng cái nhân duyên Long Thần Hộ Pháp gia hộ, chư Phật Bồ Tát gia trì, cho nên các chú trong đoàn quay phim làm việc rất là tích cực, mỗi ngày một trang nghiêm. Lúc trước chúng ta tu thì chỉ có quay một cái máy ở trên chỉ xuống, hôm nay 4-5 máy quay, mọi người khắp nơi trên thế giới họ nhìn thấy chúng ta lạy trang nghiêm đẹp, người ta khởi được tính tâm hoan hỷ. Thì tính ra khai sơn lập địa đây từ năm 2007 đến giờ 11 năm, chúng ta mới có một cái nhân duyên hình thành được một cái pháp hội trang nghiêm thanh tịnh đúng như lý như pháp. Đó là do văn sao ban cho vậy. Nếu chưa thẩm thấu lời dạy của Ấn Tổ đi vào trong văn sao thì chắc là chúng tôi vẫn chưa có một cái khởi sắc như những ngày hôm nay. Cho nên mang ơn Ấn Tổ suốt đời, suốt kiếp, nát thân khó đền. Mong các vị trong này khởi được tín tâm khi mình nhất tâm đảnh lễ Nam Mô chư vị Tổ sư Liên Tông Tịnh Độ, Tổ sư Thượng Ấn Hạ Quang Đại sư. Đó là mang ơn của Ngài. Bây giờ mình muốn báo ơn của Ngài thì cật lực đề sướng văn sao. Sở dĩ số lượng người view nó báo nhanh vượt cấp kỳ vì họ không mất cái thời gian đi đến đây, không mất công ăn chuyện làm, họ ở nhà họ tu, cho nên nó phát triển nhanh. Thì có nhiều người vô tu xem thử coi chúng tôi nói cái gì. Thì thực ra chúng tôi chỉ nói trong văn sao mà thôi. Cả một bộ này mình hành suốt cuộc đời, hành chưa xong. Ấn Công Đại sư đã dày công hơn 30 năm hàm dưỡng, đọc Tam Tạng kinh điển, áp dụng từ nơi thân mình có sở chứng. Lẽ dĩ nhiên Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí thì cái cảnh giới của Ngài là bất khả tư nghì, tương đồng với cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới siêu thắng hơn 10 phương cảnh giới của các chư Phật khác. Mà Ngài lại đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà thì biết cái cảnh giới của Ngài là siêu thắng biết chừng nào. Thế mà luôn luôn Ngài khiêm cung khiêm hạ. Ai mà họ nói đến Ngài kêu là Tổ Tái Lai Bồ Tát là Ngài rầy, Ngài nói đừng có lấy phàm mà lậm vô thánh. Tôi là kẻ phàm phu ngu dốt. Khi đọc đến đây là mình thấy mình là kẻ phàm phu mà mình cho mình là thánh nhân, mình cho mình là giỏi, thì người này thất bại. Thường mấy người lớn tuổi hay có cái ngông ngông nghênh nghênh cao ngạo này. Cho nên cuộc đời của mình cứ thất bại này đến thất bại nọ từ nơi cái tâm cống cao ngã mạn. Đọc vào văn sao một thời gian, cái tâm của mình nó bẻ gãy cái ngọn cờ ngã mạn này đi. Cái giá trị của đọc văn sao là thấy cái chỗ này, Bồ Tát Đại Thế Chí mà lúc nào cũng nói là từ nhỏ thất học, lớn lên vô đạo vô đức, tự nói như vậy đó. Sáng nay 2 giờ, 1 giờ mấy chúng tôi dậy xong rồi đọc văn sao trong đêm khuya, mình mới thấy cái lời trong văn sao nó sâu thẳm. Tuy rằng là câu cú đơn giản, mộc mạc, chất phác, nhưng mà nghĩa lý nó chứa từ nơi kinh Phật. Mà kinh Phật này không phải Ngài nói ra mà không có hành trì. Ngài nói ra là Ngài kèm vô cái sự hành trì của Ngài liền. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng ta may mắn được gặp cái bộ văn sao này mà chúng tôi cật lực đề xướng mỗi ngày phải nói để quý vị có tín tâm. Vì mình không có tín tâm vào bộ văn sao này, mình đọc cái nó ngán, nó chán, bắt đầu cái nghiệp đó nó phá, chúng ta thấy bình thường không có gì. Thì khi mình có tín tâm vào bộ sách này rồi, trong lời dạy của Tổ rồi, thì bắt đầu mình sẽ giải. Giải tức là nghe Ngài nói từng câu từng chữ trong đó, nhưng mà mình không có đủ cái trí huệ nhân duyên để mà mình giải những cái nghĩa thú ở trong đó, cái mình hành nó chập đi. Cho nên khi mà mình giải được rồi, cái bắt đầu mình dấn thân để hành. Hành lâu ngày bắt đầu nó mới gọi là chứng. Cho nên mình nghiên cứu một bộ sách, một bộ kinh, nó phải qua 4 cái lộ trình, đó là tính giải hành chứng. Nó phải song đôi với nhau hết như vậy. Chứ không phải mình chỉ kêu tôi có niềm tin với Ấn Tổ rồi tôi chỉ tụng kinh Di Đà. Bởi vì suốt cuộc đời của Ấn Tổ tụng kinh Di Đà. Và Ngài cũng có nói là quan tôi hàng ngày lượng theo sức mình mà trì chú đại bi niệm Phật A Di Đà. Ở đây chúng ta xưa nay vẫn chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ, không có trì chú đại bi, chưa có ai thuộc. Thì thôi mình vẫn tụng kinh với niệm Phật cũng đủ. Cho nên cái lối tu của Ngài nó hài hòa hơn tất cả những chùa khác. Tất cả những chùa nào và cái những người mà tu pháp môn Tịnh Độ là vô cái là hòa nhập liền. Vừa 4 chữ vừa 6 chữ, không có ai nói gì được nữa hết. Cho nên đọc vào văn sao mới thấy cái câu Ngài nói đó là dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài. Cái điều quý nhất đó là lấy cái sự, cái chữ hòa mà gọi là lục hòa. Không khí trong nhà nó an bình, an vui, thì lúc đó mình mới có sức khỏe, trí huệ mới sáng suốt, rồi bắt đầu mình mới có tài lộc nó tới với mình. Cho nên mới gọi là hòa khí sanh tài. Chứ trong nhà vợ nói một câu, chồng nói lại một câu, lời qua tiếng lại, không khí trong nhà không được hài hòa thì không làm ăn thành công. Cho nên thành ra cái câu nó mới là hòa khí sanh tài. Muốn làm ăn giàu có thì gia đình phải hài hòa. Muốn gia đình hài hòa, có một tiếng nói chung, không có cách nào hơn là chỉ có tu tập. Đi theo một con đường Phật dạy, hai người chung một con đường này thì sẽ có nói tiếng nói chung. Mà hai người hai con đường, vợ kiếm tiền, chồng kiếm tiền, dư tiền cả đống, còn ở nhà nó hư hết 99% cái vụ này. Quý vị nhìn lại gia đình mình đi, bản thân gia đình Giác Ngàn hồi xưa cũng vậy luôn. Bà cụ đi bán bánh hổ suốt ngày, ông cụ đi vô kinh tế mới ở, để mấy đứa con leo queo ở nhà. Không phải mình trách ông bà cụ, chứ thực ra không gặp được sách thánh hiền. Rồi có khi mình ở nhà mà cũng không biết dạy nữa chứ, biết gì đâu dạy. Tự mình là phàm phu, mình nói cái gì nó cũng là phàm. Lấy sách tăng thánh Bồ Tát mình đọc ra nó bắt đầu nó khác. Ai cứ tự cho mình là thông minh thì thất bại. Ngài kia là Bồ Tát Đại Thế Chí mà lúc nào cũng nói mình vô đạo, vô đức, dốt nát, không biết gì. Tôi chỉ biết cơm cháo thôi, và chân thật niệm Phật, giữ lòng thành kính. Vậy cho nên học vào văn sao rồi mình ra đối nhân xử thế, mình thấy có cái hiệu quả. Bởi vì mình giữ lòng thành kính với người khác, nếu mình cung kính họ thì chắc chắn họ sẽ cung kính mình. Dẫu cho họ chưa cảm được cái tâm mình để họ cung kính, thì một ngày nào đó họ sẽ cảm được. Vì vậy cho nên đừng sợ người khác không cung kính mình, chỉ sợ mình không cung kính người khác. Đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Hôm qua chúng tôi xuống chùa Vĩnh Nghiêm, gặp thượng tọa chủ trì tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm là thượng tọa Thanh Phong. Vừa trên sân bay gọi thì thượng tọa nói liền: thầy xuống cho cháu Kha mang xe ra đón. Cũng ngại quá chừng, thì kêu dạ con có xe rồi. Cái thôi để cho cháu ra đón. Thì vừa nói một cái là khởi niệm muốn lo lắng cho mình liền. Thì chú Kha ra đón xong rồi về ăn cơm, gặp mấy Phật tử, gia đình của Viên Anh phát tâm phóng sanh, về để chuẩn bị phóng sanh. Với cả gia đình vô ngồi ăn cơm. Thì thượng tọa bỏ một cái đoàn ở Hà Nội cũng quan trọng, kêu thôi để tôi tiếp đoàn thầy Nhàn đó. Thượng tọa bỏ tức là dời lại, dời cái đoàn đó lại. Thì khi bước vào thì thượng tọa đi cho đưa đúc cho một vị hòa thượng ở trong Vĩnh Nghiêm cũng chín mấy tuổi bị bệnh. Mỗi lần thượng tọa vô đúc thì hòa thượng đó mới ăn. Còn các vị vô, các vị khác sao không có duyên, sao đúc hòa thượng không có ăn. Mà khi mà hòa thượng bệnh như vậy là thượng tọa Thanh Phong đưa vô trong đó là lo hết tiền bệnh, mà nằm phòng VIP, phòng cao cấp, thuốc men cao cấp đầy đủ, lo lắng mà mỗi ngày hai lần phải vô đúc cho ăn. Mà cái niềm vui này với thượng tọa lớn lắm. Mỗi lần gặp cái là thượng tọa nói bây giờ tôi phải vô đúc cho hòa thượng ăn đã. Thì khi thấy cái hành trạng con người này mình học hỏi theo, học không hết. Mình nhìn lại coi thử có khi nào mình đúc cho cha mẹ mình ăn chưa. Đây là một cái bài học sống, không có nói mà làm thôi. Anh kêu là có một vị hòa thượng nữa mới về đây ở, đại chúng lo lắng rất kỹ. Cái đó là cái niềm vui chứ không phải thượng tọa khoe khoang. Chúng tôi cảm được cái tâm như vậy, cái niềm vui của cái người mà người ta dấn thân để vì người khác hơn là vì mình. Cho nên nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn là vậy. Mình nhìn mình thấy họ là bắt đầu mình bắt chước mình học theo. Vô ăn cơm thì đáng lẽ thượng tọa chủ trì ngồi chính giữa, Ông bắt hai cái ghế, ông kéo vắng nhà ngồi ngang luôn, mình sợ muốn chết. Thôi anh em mình ngồi đây để Phật tử ngồi cho thoải mái, nhìn không khí nó thanh bình, nó hài hòa, tiếp trong cái phòng VIP á, phòng đặc biệt. Chứ đúng ra qua bên quán cơm chay ăn thôi, dọn đồ đạc ngon lành, hoan hỷ, thì mình cứ càng cung kính. Bởi vì thấy cái chức vụ của Thượng Tọa cũng lớn, là trưởng ban kinh tế tài chánh trung ương, một năm làm không biết bao nhiêu là tiền từ thiện, mấy chục tỷ. Rồi thì chuyện của giáo hội, chuyện quản lý chùa chiền vân vân, cũng xây nhiều chùa. Đối giác nhàn là coi như là không đáng sắp dép à, mình không làm được cái gì cả. Chỉ sao tự nhiên mình cũng cung kính đồ sao Thượng Tọa thấy thương, với hai nữa Phật tử theo đông á, cho nên hình ra Thượng Tọa kêu ông có duyên nói chuyện với mấy Phật tử, thôi cũng kết duyên xuống Vĩnh Nghiêm tổ chức. Thượng Tọa nói một câu là tôi đưa thầy lên phó ban kinh tế tài chánh, chắc nhiều người cũng nghĩ tôi thế này thế nọ, thế này thế nọ, nghĩa là phải lấy tiền cho tôi thất nhiều lắm. Nhưng thôi hai anh em mình biết Phật biết được rồi, ai nghĩ chuyện của họ. Tôi chỉ có một đời dấn thân lo cho tam bảo Phật sự thôi. Thầy về đây tổ chức được cái pháp hội cho Phật tử tại đây tu thì tôi vui rồi. Cho nên thành ra mình chọn bạn, chọn thầy, chọn người đi trước, nó có một cái tương đồng. Nếu tâm mình nhỏ hẹp, ích kỷ, ganh tị, gọi là bẩn chật, thì mình không gặp được cái người cao nhân. Coi như là ngu tầm ngu mà mã tầm mã. Người nghèo gặp người nghèo, người giàu gặp người giàu, người trí gặp người trí, người thông minh gặp kẻ thông minh, người tu gặp người tu. Hôm nay tu gặp tu ở đây phải không? Người tu là mình về đây mình tu, mình gặp bạn tu. Nếu mà mình không có tu thì mình đâu có ngồi trong này làm chi đâu. Gọi là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Vậy cho nên thành ra hôm nay Giáng Nhàn nói để cho quý vị biết rằng ở trong cuộc sống này Phật Bồ Tát nhiều lắm, mình đừng có xem thường, phải cung kính họ. Bởi vì các vị Phật Bồ Tát hay ấn hiện ở trong đó, có nhiều lúc tâm của người đó, người ta khởi lên một cái lòng cung kính bao dung, tức thì cảm được cái tần số của Phật gia trì liền. Cái đó là ngàn sông có nước, ngàn trăng sôi. Thì ngay lúc đó là họ là Bồ Tát Phật. Thì dĩ nhiên ở cõi này nó thối chuyển, có nhiều lúc họ cũng khởi lên cái tâm không tốt. Nói chung tất cả các vị tu sĩ hay cư sĩ ở thế gian này nó là như thế. Phàm còn lên xuống trong ba cõi sáu đường, không ai là giữ được hoàn toàn trong sạch hết cả. Chỉ có người đó thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tâm họ là như như bất động. Mình khỏi phải bàn rồi. Nhưng mà cái tần số và cái tâm linh họ có khởi được như vậy nhiều hay ít. Gặp Thượng Tọa là coi như nói toàn bộ là những cái chuyện lợi tha công đức, giúp ích cho chúng sanh không. Thì cái tâm người này là tâm Bồ Tát rồi. Phải trân trọng cung kính họ. Mình mà lỡ mà nghĩ sai về họ một cái là thôi, tội này nó lớn ngập trời, lớn lắm. Vậy cho nên thành ra khi mà mình khởi một niệm sai với người khác là biết tâm tà đang giấy khởi, ngăn dứt liền. Tha thiết đứng giữa trời mà sám hối, hoặc trời chứng minh cho con không dám nghĩ như vậy nữa. Niệm lên câu A Di Đà Phật, nhận diện như vậy đó là trí huệ. Dùng cái gươm trí Bát Nhã, đó là câu A Di Đà Phật. Tiêu tám ức kiếp trọng tội sanh tử, mà thực sự phải muốn tiêu nó, chặt đứt ngay, không để cho nó giấy khởi trở thành khối. Khi nó thành khối rồi là chặt không đứt nữa. Cái lực tu mình kém, hay như cái con dao nó lục chặt, nó cà nhây nó không có đứt. Khi mà mình khởi lên một niệm sai với ông chồng, với vợ, với con, là chính mình đang làm vẩn đục cái tâm mình, đang làm nhơ bẩn cái tự tâm mình, thì mình phải làm cho nó trong sạch hóa lại. Bằng phương pháp gì? Niệm trước vừa khởi lên, tà tư, tà niệm, tà dâm, niệm sâu câu A Di Đà Phật để khởi liền. Cái đó là cái cách tu của chúng ta. Nếu vô đạo tràng chúng ta tu 2 tiếng an lạc, nghe pháp, pháp hỷ sung mãn, bước ra ngoài tánh nào tập đó, thì chính cái tâm phàm tục, cái tâm tà đó, nó làm mất đi cái công đức niệm Phật. Uổng vô cùng, giống như giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn, tuồn đời ai biết cho chăng, như mây tan hợp, như trăng khuyết tròn. Con giả tràng, cái việc của nó là cứ đi xe một đống cát, nước biển tràn vô, cái nó chui xuống cái hang, cái cục đống cát đã tan đi, gọi là giả tràng xe cát biển đông. Nó như con còng, con cua nhỏ nhỏ, hàng ngày nó đi làm việc đó. Vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn, sóng biển nó vô, cái nó làm tan đi cái đống cát đó, rồi làm tiếp, suốt ngày nó chỉ làm chuyện đó. Mình cũng vậy, nhọc lòng nhọc công vô lạy lục tu, từ sáng sớm mới có 2-3 giờ thức dậy chờ đợi vô tu. Giống như giả tràng ra ngoài, cái người ta đụng lên nổi khùng, nổi bực lên, gọi là nhất sân di hỏa, năng tiêu vạn khoản công đức chi lâm. Một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Tu hoài mặt mày sao nó tèm hem như con mèo ướt vậy, không có sáng sủa quan thỉ gì hết trơn. Bởi vì mình đâu có tích lũy được cái công đức đâu, mà toàn là tích lũy cái tâm phàm tục. Khởi lên niệm là phàm tục, khởi lên một niệm là vì mình hại người. Tu kiểu này mang áo tràng đắp y chơi, không ăn thua, phải triệt hạ được à. Muốn triệt hạ nó là phải câu Phật hiệu, mài suốt ngày, luyện suốt ngày cho nó trở thành một cái năng lượng, giống như là gươm báu à. Mà rút ra một cái là vọng tưởng xuất hiện, là chém một cái là rớt đầu, là vọng tưởng liền. Thì cứ vậy nó mới gọi là đúng đệ tử của Ấn Tổ. Mà phải nhiều năm như vậy kìa, 10 năm, 20 năm mới đáng xếp dép của Ngài. Nhưng mà chúng tôi đi lên để nói cho quý vị, để mà hành trì văn sao cho chúng tôi chưa được gì cả. Sự thực là như thế, chưa được gì cả. Vậy cho nên khi ngồi trên này nói chuyện, thấy cái cảm xúc của quý vị ở dưới đó tha thiết với cái pháp môn tu dữ lắm. Cái từ trường nó tỏa ra, rồi cái lúc mình niệm Phật nó cũng có cái từ trường từ trong cái tần số, trong cái tư tưởng nó phát ra. Mà không phải một người mà nhiều người, mà không phải bao nhiêu người ở đây mà toàn thế giới. Thì có cách này mới gọi là cứu vãn nhân sinh trong cái thời loạn lạc này. Cứu vãn như thế nào? Cứu vãn nghĩa là họ phải tu chân ngay nơi cõi tục. Họ phải dùng tâm chân thật, chí thành, cung kính để đối người tiếp vật, đối đãi người bằng tâm này, dầu cho người ta có hại mình phanh thay ngũ mã, vẫn dùng cái tâm này để đối đãi, để mình đem cái công đức này hồi hướng về cực lạc. Khi thọ mạng hết mà dùng cái tâm này, tức là cái tâm này đã là cảm được cái tâm Phật, thì giống như là trăng đang hiển hiện trên trời, tâm chân thật chí thành cung kính, giống như nước trong, trong giây phút đó thọ mạng hết, thì gì? Tức thì cảm ứng, trăng hiển hiện soi liền, thì người này sẽ thoát khỏi cái cảnh tai ương này ngay. Nhưng khó vô cùng, khi người ta xúc phạm mình, khi người ta nói xấu mình, khi người ta nói làm cho mình coi như là thân bại danh liệt, thì mình phải làm sao lại cho nó rõ ràng, cho nó ra ngô ra khoai, không để như vậy. Cái tâm đó là tâm hơn thua của phàm tục, thì phải ở cõi phàm thôi, chẳng nói gì hết trơn. Người cõi phàm mình thấy nó khổ biết cơ man nào chưa? Ở trong thai mẹ thôi nó ngột ngạt giống như một cái địa ngục máu mà. Quá khổ rồi. Ra khỏi địa ngục máu đó rồi, bây giờ thấy sung sướng một chút, chứ thực ra cái lúc mà nó bệnh rồi mới thấy nó. Lúc còn trẻ thôi, nhìn cuộc đời nó mùa xuân, cái gì nó cũng mới, cái gì cũng hoan hỷ. Bắt đầu nó già, đến bây giờ nó già, nó lụm khụm, lưng mỏi gối dùng. Vậy cho nên bây giờ mình thấy được cái cơ hội này là mình đừng để lỡ qua cơ hội nữa. Thấy đường truyền internet này một cái là giới thiệu cho bạn bè liền tức khắc, nhanh cấp kỳ. lập cho họ một cái phòng thờ. Nếu chùa nào, nơi nào mà họ cần thiết lập một số các chú giỏi công nghệ thông tin đi đến trang trí cái phòng thờ cho đẹp, để một cái tivi trong đó hoặc cái chùa cũng được, làm cho trang nghiêm thanh tịnh trong đó. Họ vô đó họ hưởng cái pháp lạc. Đây là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hồi xưa giờ mình hưởng ngũ dục lục trần, mình đủ thứ mùi đời, thấy được cái gì đâu. Nhưng mà khi mình hưởng cái pháp vị này, mình thấy nó ý vị trong cuộc sống á. Vậy cho nên Phật Pháp chúng ta 3.000 năm nó mới tồn tại đến ngày hôm nay, mà nó tồn tại đến 9.000 năm nữa. Mà cái bộ văn sao này chúng tôi nói là nó phải có cái giá trị đến 9.000 năm mặt pháp. Chừng nào chánh pháp diệt rồi, cái bộ văn sao này mới không còn giá trị, là do chúng sanh không có cảm, chứ không phải bộ văn sao không có giá trị. Không giá trị nghĩa là chúng sanh không có cảm được nữa, không có niềm tin đối với Ấn Tổ nữa. Mà cứ càng về sâu là trong văn sao nói càng đúng, ngộ vậy đó. Càng về sâu là cái chuyện giáo dục của gia đình là coi như thất bại. Cho nên nói đệ tử quy mà không có giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục thì mấy đứa nhỏ nó làm chơi chơi. Bây giờ nó làm thấy đệ tử quy dạy như vậy mà sao cha mẹ không có làm, mà cha mẹ biết đâu làm. Nó nói là phàm phu, bọn phàm phu chúng ta mà không có sách thánh nhân là không biết ngõ nào mà rờ, không biết ngõ nào mà lầm. Cho nên chúng tôi nói làm sao để gom cái niềm tin quý vị vào trong cái pháp môn tịnh độ. Vậy cho nên mới nói rằng là muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tức là khi tâm của mình nó trong lắng, thanh tịnh, an nhiên, bất động, giống như đi trong hư không này là muôn dặm, đi trăm ngàn dặm nhìn thấy bầu trời rỗng rang, biểu trưng cho tâm địa của mình đang thanh tịnh, câu Phật hiệu, đang lưu sức từ tâm, an vui, không suy nghĩ gì cả. Chuyện đời nó đến gọi là thế sự thăng trầm quân mặt vắng, thế sự thăng trầm hỏi chi anh, hỏi chi bạn. Chuyện đó là nó dĩ nhiên, không phải quan tâm, kệ nó. Nó có động đất, nó có chiến tranh, nó có gì đi nữa là cái chuyện bên ngoài, kệ nó. Mình không biết đến, mình chỉ biết đến câu A Di Đà Phật, biết đến cái pháp môn mình tu, biết đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đối với mình hoan hỷ đón nhận. Cái này không phải là chuyện của mình. Còn cái bổn phận của mình làm cho tròn bổn phận đi. Còn cái chuyện đó là cái chuyện của những người khác, người ta sẽ giải quyết. Còn mình là nó nhiều chuyện quá đi, cái chuyện gì nó cũng đem vô đầu hết trơn á. Thế làm sao mình thanh tịnh được? Làm sao mà muôn dặm không mây, muôn dặm trời được? Bước đi thênh thang giữa bầu trời này, chuyện nó đến thì nó đến. Nói chuyện nó đã đến rồi, bây giờ nó đã qua rồi, coi như giấc mộng. Chưa xong coi như đã xong. Mà đã xong rồi thì nó là xong rồi, thì thôi cho nó trôi qua như một giấc mộng. Cho Ấn Tổ nó đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đà, tiểu tiện hết thảy thời, hết thảy lúc, giữ sau câu Phật hiệu cho nó mim mim mật mật như con nhớ mẹ. Và lấy một câu niệm Phật này làm bổn mạng nguyên thần. Làm không đúng lời Tổ dạy, cho nên mình cứ niệm tà tư tà tâm đủ thứ niệm thì nó sẽ làm cho mình khổ thôi. Nói như vậy không phải chúng tôi đưa quý vị vào một cái con đường cùng, không nghĩ gì thế sự. Nó đến mình giải quyết trong khả năng của mình, tùy duyên. Nó qua rồi cho nó qua, chứ không phải là mình án binh bất động. Chuyện gì nó đến mình cũng gì dẹp nó qua bên. Không phải, không phải người tu tịnh độ. Mà đối nhân xử thế đẹp, đối nhân xử thế hay, tới rồi mình đối nhân xử thế, đối diện nó mình giải quyết xong rồi mình cho nó qua. Tốt xấu gì cũng như thế, dầu làm phước làm thiện lớn gì đi nữa, qua rồi cho nó qua. Vì mình nghĩ nó lại như vậy thì đó là nó bị vướng mắc trong cái thiện. Mà thiện này nó nằm trong cái tam giới, nó chưa được ba la mật. Mà chỉ có ba la mật không thấy mình làm, không thấy người mình làm, mà không thấy vật làm, từ hiện tại cho đến vị lai không nhớ nó nữa. Làm xong thì thôi, gọi là ba la mật, thì nó mới siêu xuất tam giới. Những cái đạo lý này nó thâm sâu lắm. Nói thì dễ mà làm là khó. Mà nghe được cũng là trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp, chứ không phải đơn giản đâu. Vì thế muốn được lợi ích thực sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính tiêu được một phần tội nghiệp, tăng được một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Ở chỗ này cái chữ nghiên, tức là Ấn Tổ nhấn mạnh nó quan trọng. Nó quan trọng là bởi vì cái cung kính này khó hành lắm. Có một người lên gặp Tổ Ấn Quang hỏi rằng có cách nào mà nhập vào đạo nhanh nhất không? Chứ không nó lòng vòng lắm. Ví dụ quý vị đi từ ở Sài Gòn mà mình không biết đường đi, mình đi ra tới ngã ba Vũng Tàu, cái mình tẻ xuống Vũng Tàu, tẻ xuống Vũng Tàu cái là mình quằn lên đâu Long Khánh á, rồi mình chạy ra quốc lộ 1 đi hết đến Nha Trang, cái là bắt đầu mình mới đi cái đèo Phượng Hoàng lên trên này. Thì quý vị thấy nó xa cỡ nào không? Quá trời xa rồi. Tại vì từ Sài Gòn mình lên tới ngã ba Dầu Dây, cái chạy thẳng lên đây nó đường ngắn 1/3 đường, còn muốn nhanh nữa leo lên máy bay nửa tiếng à. Sáng đi máy bay cái vèo nửa tiếng, xong công việc cái bay cái vèo lên xong. Mình thành kiểu mới sáng thấy thầy ở trên chính điện ngồi, bây giờ thầy có ở đây. Đó là con đường tắt. Thì ông này ông hỏi cái con đường tắt nào mà nhập vào đạo nhanh không? Ý muốn hỏi là cái con đường nào mà cái đi vào đạo mà nó có một cái kết quả nhanh mà bảo đảm an toàn, chứ không phải là dục tốc bắt đạt nhanh mà nó thất bại. Thì ngài kêu là ông muốn đi nhanh ông chỉ đi máy bay thôi, đúng không? Ông muốn vào đạo mà nhanh ông chỉ có lòng thành kính thôi, chứ không còn con đường nào khác. Mà chút vòng một chút thành kính thì tiêu một chút tội nghiệp, tiêu một phần tội nghiệp tăng một phần phước huệ. Giảng chỗ này nghe hiểu không à? Mấy hôm nay mình lòng vòng thôi, niệm tối ngày, nên ngày tụng bao nhiêu cuốn kinh Vô Lượng Thọ, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, lạy bao nhiêu lạy, mà không có lòng thành kính. Cái chỗ lòng thành kính thì nó khó chứ không phải là dữ. Không phải những lòng thành kính ngay cái lúc mà mình tu đó, mà lòng thành kính này đối với tăng, đối với pháp. Cầm được một cái cuốn kinh văn sao là thôi mình mừng, mình cung kính vô hạn, nước mắt rơi lệ. Thì cái lòng thành kính mình nó dâng cao, nó dâng cao. Nhìn thấy chư tăng là cúi đầu xá, nát thân khó đền. Không có chư tăng thì làm sao mà nói truyền chánh pháp 3000 năm đến bây giờ ở cho mình biết được pháp môn Tịnh Độ. Rồi không có quý thầy làm sao mình có được một cái ngôi chùa yên ổn như vậy, ngồi đây mình tu gọi là mang ơn một cách cung kính. Có nhiều người không biết ơn, gọi là sống vô ơn bội nghĩa, do trong này ăn uống tu tập đã đời xong rồi, cái tự nhiên mới một chút xíu buồn giận cái gì đó chạm đến tự ái một cái là thôi nói xấu chùa không còn chỗ nào mà chê nữa. Thì cái tội người này không biết nó đọa đến địa ngục nào, chắc là A Tỳ địa ngục rồi. Thế nên vô chùa tu nó cũng có cái lợi là công đức nó tăng rất nhanh, nhưng mà không biết thì cái tội nó tăng cũng nhanh y chang vậy. Nhiều người thôi ra khỏi chùa nói xấu thôi, họ nói mà họ nói người khác phải tin, bởi vì họ nghĩ đến cái đó nó mạnh quá, nó thành cái năng lượng trong con người họ, cho nên họ nói người khác phải tin. Tôi mới ở trong chùa đây nè, phòng hộ niệm dẹp rồi, cái rồi chú đó ông gọi lên ông nói, ổ thầy, cái cô con mới ở trên phòng hộ niệm, cô nói cô mới về phòng hộ niệm dẹp rồi hả? Kêu đâu có đâu, vô trang web Vô Lượng Thọ nhìn thấy đang phát trực tuyến mà. Cổ nói là con không tin, mà cổ nói những người khác là người khác tin đó thầy. Họ kêu cổ mới cho nó về mà. Thì cái tâm xuyên tạc này, cái tâm mà nói xấu tâm bảo nó trở thành nghiệp rồi. Nghiệp mà nó cố hữu, cố là nó đã lâu lắm rồi, hữu là nó có sẵn trong con người rồi. Họ thích nói như vậy, họ không sợ nhân quả. Cho Ấn Tổ nói là cái nhân quả là phương pháp trị cả ngọn lẫn gốc. Kẻ phàm phu cũng phải dùng nhân quả, mà đến thánh Phật cũng phải dùng nhân quả này. Nếu không nói cho nhân quả cho bọn phàm phu chúng ta nghe, họ tu không tới nơi đâu. Vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói ông muốn vào đạo chỉ có một con đường duy nhất, nhanh chóng nhất. Ông làm tất cả những chuyện gì đều phải lấy lòng thành kính để lên hàng đầu. Mà cái lòng thành kính này không những mình kêu trong tâm tôi kính được, còn gì ở bên ngoài, nó phải là tánh tướng tương ưng. Trong tâm mình sao mình phải thể hiện ra tướng sự thực như vậy, chứ không phải ngoài tướng của mình cung kính mà trong tâm của mình bất kính thì nó không tương ưng với nhau. Gọi là hình thức và nội dung nó không có khế hợp. Vậy hôm nay mình học lại văn sao của Ấn Tổ thì Ngài nói chỉ có hai cái điều, đó là giữ lòng thành kính. Hai chữ thành kính này phải làm cho bằng được. Không những thành kính với Pháp Bảo rồi mà thành kính với Tăng. Chư Tăng dám hy sinh cả cuộc đời để vô đây phụng hiến vị Tam Bảo. Mà quý thầy ở đây công nhận, thực sự mình không phải khen quá lời. Mấy chú mà xuống Vĩnh Nghiêm thôi, Thượng Tọa Thanh Phong cũng khen, ông kêu sao mấy ông này cũng ngoan, cũng làm suốt ngày, coi như chùa mình luôn. Đèn điện hư rồi cũng thay hết, quạt hư bụi cũng lâu cũng thay hết, làm như cái chùa của mình, đâu cũng là Tam Bảo. Hôm nay chúng tôi không phải là khen mấy thầy mấy chú, chứ sự thực trong 3 năm nay coi như là chúng tôi đi giảng với lại là tịnh tu á, sợ về đây đông quá đi mình không có đủ sức mà lo, không có tìm ra cái phương cách gì để mình giảng mà bớt người lại. Chỉ có mỗi buổi sáng công phu như vậy phát trên toàn thế giới, họ ở nhà tu thì chỉ có cái cách này họ mới bớt tới đây thôi. Không phải chúng tôi ngăn cản không cho họ đến, nhưng mà mình không đủ sức lo, không chỗ cho cái chỗ nằm cho nó đàng hoàng, mình không có lo cho kỹ càng thì thất lễ với họ đi. Vì vậy cho nên quý vị về đây quý vị thấy từ ăn uống sinh hoạt mọi thứ, tuy rằng cái cơ sở hạ tầng nó không đủ, nhưng mà mấy chú mấy thầy có một cái chung một cái tâm niệm, đó là lo giống như người nhà, giống như mình về gia đình. Không có một điều kiện, không phải lo rồi kêu cô bữa nay thầy hoặc chú hoặc con muốn mua cái này, cô có tiền không, lì xì hoặc cho con mua cái kia. Không bao giờ mở miệng nói như vậy. Đủ à. Gọi là tri túc thường lạc. Tri túc là biết đủ thường vui. Như vậy hôm nay mình thấy Ấn Tổ nói đến hai chữ thành kính đó, không những là mình thành kính với Phật rồi, mà đôi khi mình thành kính với Phật chưa trọn vẹn, là cái bàn thờ Phật mình ở nhà, Phật Đức Thật Thích Ca Mâu Ni thì nhập Niết Bàn rồi, còn Đức Phật A Di Đà thì cách đây 14 ốc cõi mình nhìn không thấy. Dĩ nhiên chắc chắn là có, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là có, 100% là sự thực, chứ không thể nào Ngài nói vọng ngữ là chỉ có tự tánh Di Đà với tâm Tịnh Độ, còn tướng Di Đà là Tây Phương Cực Lạc, và tánh Di Đà là Đức Phật A Di Đà ở bên cả giới Tây Phương Cực Lạc không có. Thì cái lời nói nếu mà chỉ có nói là lý tánh là chỉ có tự tánh Di Đà với tâm Tịnh Độ mà không có tướng, thì lời của Phật chưa có viên mãn. Lời của Phật luôn luôn là viên mãn chân thật, tướng tánh tương đồng, tướng tánh bất nhị. Tướng có, tánh có. Tướng đó là có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà. Và tánh đó là có tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ trong tâm của chúng ta. Nói về Tịnh Độ là phải nói cho trọn vẹn, tánh tướng nó phải cho đầy đủ. Nhiều người giảng kinh Di Đà nói chỉ có tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ thôi, chứ không có tướng Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi. Ngài nói được rõ luôn là thời gian và không gian luôn. Cách đây 10 muôn ức cõi là không gian. Thời gian đó là Đức Phật Di Đà thành Phật 10 kiếp. Và nhân vật này là đang thuyết pháp luôn. Nếu không thấy thì không thể nào nói được đúng cái thời gian và không gian và nhân vật đang thuyết pháp cho nó. Và Đức Quan Âm Thế Chí đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà minh chứng quá rõ. Và bao nhiêu con người vãng sanh. Thì bây giờ mình không đủ cái Phật nhãn để mình nhìn mình thấy để khởi được tính tâm. Nhưng mà bây giờ thế gian trụ trì Tam Bảo là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Quan Âm Thế Chí. Mình thờ gọi là cung kính thế gian trụ trì Tam Bảo. Là mình cung kính tượng Phật cốt gỗ xi măng. Lâu ngày cung kính mà nó đủ hai chữ thành kính như vậy nè, mà Ngài nói đó, thì nhìn Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy là Phật thiệt luôn. Giờ mình nhìn được chưa? Chưa nhìn chưa ra thì lòng cung kính mình nó chưa đủ. Mà khi thấy Phật thiệt thì thôi cung kính lắm. Bữa cúng ngọ mình thấy Phật đang ăn cơm luôn, đang lạy Phật, Phật mỉm cười duỗi tay xuống, gọi là ở phương Tây Phật đang trông ngóng chúng ta và khuyên chúng ta rủ nhau niệm Phật để về Tây Phương. Phật mừng vô hạn, giống như là mình thấy đứa con mình nó đang rớt xuống hầm phong, mà hầm phong nó hôi thối, nó dồi không à. Mình là người mẹ, hỏi lại lòng mình đó, có xót ruột đau đớn khi con mình rớt xuống hầm phân không? Mình có nên cứu không ạ? Cứu không quý vị? Cứu. Nhưng mà đứa con nó không chịu lên, nó kêu thôi phân dưới này thơm lắm, ở dưới này sướng lắm, lên chi vậy má? Nó kêu mày chết á, mày ở dưới mày chết. Nó kêu chết cũng được. Đó là bọn phàm phu chúng ta đó, đúng không? Thôi dưới này vui lắm, làm ngày mấy trăm triệu, nhà cửa như vậy mà hỏi về cực lạc, đồ điên. Có thấy đâu mà đi về, ở đây nó thấy rõ ràng ăn uống, hưởng thụ cua ghẹ như vậy mà không chịu hưởng thụ, chết rồi sao hưởng thụ. Trời ơi, nói ra là bay cái mùi phàm tục rồi. Đức Phật coi như là nhiều lúc mình có căn lành nhiều đời, trong giấc mơ Phật ứng hiện nói con à, cái cõi này là ngũ trược ác thế, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mạng trược tức là thân mạng này nó ngắn ngủi lắm, ở bên Tây Phương cực lạc thọ mạng nó là vô lượng tuổi. Mà mình về chỉ có 10 kiếp là mình thành tựu rồi, mà nhanh cấp kỳ. Còn con ở đây con chỉ 80 tuổi thôi, không đến đâu. Con càng sát sanh con càng ăn mặn, con không có biết bảo thân tiết dục là con chết sớm trước tuổi. Thay vì con 50 mà con chỉ 20 là con 30 là con đai rồi, con chết rồi. Mà không nghe kêu làm gì có chuyện đó, không nghe đâu. Đó là mình đang rớt xuống hầm phân mà đang ngồi ngồi dưới này á. Ngay cõi trời mà họ đi ngang qua đây là họ thấy giống hầm phân rồi. Trên đó họ tưởng ăn có ăn mùi vị thơm, thân họ xuất ra cái mùi thơm. Còn mình là thôi ba ngày không tắm là thôi, cái mùi thơm trong này nó xuất ra là phải biết luôn. Tâm mình nó bất tịnh cho nên cái thân này nó dơ giấy bẩn thỉu. Mình nhìn như vậy để mình nhìn mình và người khác, nó là dơ giấy như thế, bất tịnh như thế. Tâm bất tịnh, ở cảnh giới bất tịnh, nghe mùi bất tịnh, khoái, khoái lắm. Nói vậy là chúng tôi đang răng về cái thân mình, đang răng về mình, chứ không phải là nói cho sướng miệng để người ta làm theo mà mình không làm, phải làm. Nên Ấn Tổ nói là nếu mà mình làm được mà mình nói lên, người ta sẽ gì? Bội phục, người ta nghe theo, hoan hỷ liền. Nên hôm bữa chúng tôi họp lại cái bàn nấu ăn, mấy tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng mới xong. Chúng tôi nói bữa nào mà sắp xếp mà giảng xong công việc Phật tử ít là chúng tôi xuống chúng tôi rửa rau á nghe. Rửa nồi á, chà nồi á, thiệt. Nói là mình phải làm. Những người người ta đàn em mình á, họ thấy mình làm họ bắt chước họ làm chúng thôi, họ nạnh hẹn sao. Nên lên trên này buổi sáng sinh hoạt trên này, có thời gian 1-2 giờ dạy dành riêng cho mình chút, xong rồi lên trên này 4 giờ dẫn chúng giảng xong rồi bắt đầu mình xuống mình trùi nồi lửa rau cho mấy bà cụ ăn. Ăn cái rau mà thầy rửa là bữa từ giờ cho đi là nó nặng gánh lắm á nghe. Tu mà nó không có đàng hoàng là thôi nó nợ đã đời luôn á. Ấn Tổ là nói là mình nói là phải làm, lên để dẫn chúng dẫn được thì mình mới hướng dẫn người ta là cách dẫn chúng làm sao. Cái chuyện gì mình cũng làm được hết trơn, phải là như vậy. Vì vậy cho nên hôm nay có một điều bảo ban cho nhau. Ấn Tổ dùng cái danh từ là có một điều bảo ban cho nhau, hãy lấy hai từ thành kính để đối nhân xử thế, đối người tiếp vật. Thấy một con vật đó khởi lên lòng thành kính, thấy nó là thực sự cha mẹ mình, nó thành con heo rồi. Cái bà này bà thành con heo rồi, mà bà nhớ đứa con quá, bà nghĩ con bà mới cứu được, mà cuối cùng con bà cũng bất lực, nghiệp quá nặng. Khi kêu con ơi tới cái chuồng ít đi, ông y gần giết mẹ rồi. Coi cái câu chuyện của Ấn Tổ thôi, nó nằm trong lòng luôn. Càng nói nó càng thấy thấm thía. Đứa con đang ngủ chưa, giật mình thức dậy tốt mà hôi hột, chạy đến cái chuồng ít đó, thấy ông y ông đã giết con heo chết rồi. Thôi nó buồn khổ biết bao nhiêu, nó lăn trên đất mà nó khóc đến tắt tiếng luôn. Khi đọc đến mẫu chuyện của Ấn Tổ nói là thôi, cái lòng hiếu của mình thấy không bằng một gốc của cái chú bé này. Bây giờ không biết cách nào báo ơn cho mẹ hết, chỉ có đi xin tiền thắp đèn dầu. Cái mẫu chuyện này nó là càng kể nó càng thấm thía mà nó càng hay. Đôi khi kể qua mình quên đi. Chúng tôi ấn tượng cái mẫu chuyện này. Thôi mua dầu, thắp đèn dầu, làm suốt mấy ngàn người trong cuốn sổ đó luôn. Cuối cùng bị cái người tội nhân cùng tên với chú này có hình dạng giống bắt nhầm ổng. Khi mà bắt nhầm rồi thì sao? Ông kêu oan, ông có tha. Ông đúng là người như vậy rồi, lật cuốn sách trong túi ra thấy ghi mấy ngàn người, đây là những cái bọn chung với ông để phản nghịch đây. Chứ một mình ông làm sao mà ông có cái số lượng người này đi theo ông? Cái không, mấy người này là ông, người ta cho tiền mua dầu thắp trên bàn Phật á, thắp ở cho chùa đó, cho nên mỗi lần người ta cho là phải ghi tên vô, cũng không tin luôn. Giải lên quan trên. Quan trên này ông này cao minh, sáng suốt. Có cái bằng chứng gì mới kể ra là mẹ thành con heo, rồi kêu đến cứu mà cứu không được, khổ đau quá cho nên ăn chay trường. Cái tên những người trong này là tên những người tặng tiền để mua dầu. Ông này nói sự thật. Ông này ông cảm được, ông kêu nếu sự thật như vậy bây giờ mang dĩa thịt đến mà ép, mà nếu ăn được cái lời này nói láo rồi. Mà nếu mà đem tới mà nếu mà có cái hiện tượng mà ăn không được như thế nào là biết ông này là bị oan. Mang dĩa thịt đến ông kêu ăn. Ông này quản hồn kinh đang lần chần, ông đập cái cục xích xuống cái bàn, ông hét lên tiếng, vừa đưa vô tới miệng là ói máu liền. Khi mà ói máu ra rồi, ông quan trên ông biết là ông này bị oan rồi. Ông này đúng sự thực nó như vậy, từ khi nó ăn chay đến bây giờ nó nhìn thấy dĩa thịt rồi nó ói máu rồi. Ấn Tổ nói nếu thí dụ mình nhìn thấy con heo là giống như mẹ mình, giống mấy mẫu chuyện của chú này thì hỏi mình dám ăn hay không. Nhưng mình chưa nhìn ra thấy điều này, mà dẫu cho mình nghe cái câu chuyện này là sự thực đi nữa, chính ở trong văn sao nói, Giác Nhàn nói lại, nhưng mà mình vẫn không đủ sức tin, căn lành còn kém, nói cho ăn vẫn ăn à. Thì chúng tôi kể 3-4 lần câu chuyện này mà càng nói lại càng nghĩ nó càng thấm thía. Cuối cùng phát tâm đi tu. Ông quan kêu thôi có căn lành đi về chùa tu đi. Vô chùa tu niệm Phật suốt luôn đến lúc mà vãng sanh ra đi, có nói một câu nếu thân này để 3 năm sau mà còn nguyên vẹn không hư thối thì thân này coi như là đem đi bỏ vô khám mà thờ, còn nó thối đi mang đi chôn đi thiêu đi. Đúng 3 năm sau khui cái khám ra là thấy còn nguyên vẹn cái thân, đắc đạo, chứng đạo rồi, trở thành thân kim cang bất hoại. Thì đây là vị Bồ Tát quá thân báo cho mình biết, đó là tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Mình không tin, mà nếu người nào thực sự là tin thì cái căn lành người này sâu dày, và báo cho mình biết là tất cả chư Phật Bồ Tát thành đạo không rời khỏi tâm hiếu. Cho nên Ấn Tổ mới nói là phải giữ vẹn luôn thường, hiếu để trung tính lễ nghĩ liêm sĩ, phải làm cho bằng được, để chữ hiếu lên hàng đầu. Nếu quý vị bất hiếu thì thôi thua. Thôi con cái bây giờ bất hiếu dữ lắm, cha mẹ nói không nghe, ỷ mình học thức, ỷ mình làm ra tiền, bà già bà ngồi một đống đó bà biết cái gì đâu, quê mùa muốn chết luôn, hai lúa có biết gì đâu. Bây giờ cuộc đời nó thay đổi rồi, văn minh khoa học rồi, mình sanh ra từ đâu? Văn minh bác học gì được cũng không ra khỏi cái bụng của mẹ mình, không thoát khỏi cái bụng của mẹ mình. Mà không thoát khỏi cái bụng của mẹ mình mà quên ơn người mẹ mình thì người này không phải là nhân tính nữa, mà người này gọi là thú tính. Mà đã là thú tính rồi thì hiện tại họ sống mặc áo ăn cơm đội mũ là loài người, mà tâm họ thì tương đồng với súc sanh rồi. Cho nên họ bất kính cha mẹ, bất trung với lại bè bạn, bất nghĩa với xóm làng. Không biết sao Ấn Tổ chỉ nói những điều gì thấp nhất mà mình làm cho trọn vẹn đi nữa thì Ngài nói đó là thiện nhân á. Mà đó là thiện nhân thì niệm Phật mới vãng sanh ngay. Làm trọn vẹn là thiện nhân, là người thiện, không phải dễ đâu ạ. Chứ nói cái gì nó cao siêu quá rồi cuối cùng mất gốc à. Mất gốc. Hôm nay mà mình ngồi lại ở đây, thực sự chúng tôi cảm ơn quý vị vô vàng. Bao nhiêu ngày tháng đọc văn sao rồi, để mình làm sao để mà mình bằng mọi cách đọc một cuốn sách hay, bằng mọi cách mình phải tìm cách để lưu hành đó. Tùy thời tùy lúc, nếu người ta chưa thâm nhập, mình phải dùng mọi cái tâm chân thật khuyến nhủ họ để cho họ thấy bộ sách này là hay. Mục đích hôm nay chúng tôi là giới thiệu quý vị cuốn sách này là cuốn sách hay. Thực ra nói cuốn sách chứ đây là cuốn kinh rồi. Lời tuy rằng của Ấn Tổ, nhưng ý nghĩa nó toàn là hoàn truyền Tam Tạng kinh điển trong đó. Lời lẽ tuy vụng về chất phác, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Cái câu này chúng tôi lấy ra cái lá thư nào chúng tôi cũng đỡ cái điều này lên trên đó. Có nhiều người đọc lên thấy, ổ sao nói cái gì đâu mà in kinh in sách không, không thấy cái nghĩa lý gì nó cao siêu trong này ta. Nhưng mà cái chuyện đó ngài nói để mình làm theo á. Tôi đang ngồi, tôi bận bịu vô cùng, tôi đang xếp cái bản in để in bao nhiêu cuốn kinh này, bao nhiêu cuốn kinh nọ. Một cuốn là bao nhiêu tiền như vậy, bây giờ tôi đang làm, tôi không có thời gian, về sau thôi, đừng có gửi thư đến nữa. Nếu gửi đến là tôi chỉ trả lời một lá thư trả lời khắp thôi đó. Nhưng mà vẫn cứ gửi tới. Cũng như ở đây thì bây giờ khi mà tới đây tu, mình hưởng một mình, bên đây mình phát tâm ra làm sao mang cái đạo tràng để đi về nhà ta. Quá dễ rồi, cơm dọn sẵn rồi. Cơm dọn sẵn tức là cái đường truyền internet nó đã phát sẵn rồi, nó phát sóng rồi. Mình chỉ có cái tivi thôi. Bỏ công ra, bỏ chút xíu của là mình bắt được cái đường truyền internet vô, một cái là mình mở ra mình xem thôi. Hôm qua cô Viên Anh, hôm bữa cô nói làm sao giờ có món quà về cúng dường cho Thượng Tọa Thanh Phong. Ngồi suy nghĩ mãi mấy ngày, cứ thôi cúng dường cho Thượng Tọa cái laptop đi. Thỉnh thoảng Thượng Tọa lên trang web Vô Lượng Thọ, thấy cái đạo tràng của mình cũng coi thứ làm sao, là giác nhàn nói như thế nào có hợp lý hay không, hay là nói tà đạo, hay là nói chính trị, hay là nói nó phạm pháp gì không đúng với chánh pháp của Phật, sao ông dám mời. Ông cũng phải nghiên cứu chứ. Cái chùa người ta là phải nói là cổ tổ đình bao nhiêu năm các đời hòa thượng rồi, nằm ngay trung tâm, mà đưa mình về mình kéo người vậy đó, mình về mình làm nó không đúng với chánh pháp, rồi sai với đường lối của nhà nước giáo hội, họ ảnh hưởng sao. Cho nên ông nghe suốt. Vừa rồi pháp hội ngày chủ nhật lễ tri ân, vừa xuống kêu cha lễ vừa rồi hành tráng dữ ta. Hỏi Thượng Tọa có con, có xem chứ. Nên đạo tràng mình là nhất cử nhất động là bây giờ ai cũng biết rồi đó. Nhưng mình phải làm sao cái biểu pháp cho hay. Biểu pháp đó là mình phải nói được, mình làm được. Và mục đích làm sao cho họ đọc văn sao không có lỗi gì sai hết trơn, yên tâm vô cùng. Hỏi tu theo ai vậy? Tu theo thầy Giác Nhàn. Hỏi thầy Nhàn phổ biến cái gì? Văn sao thôi hết cãi. Mà chỉ có phổ biến là mình đọc trước, mình thấy hay mình giới thiệu thôi, chứ cũng không nói gì cái ý tư riêng tư ngoài đâu. Nếu mà chúng tôi sắp xếp trước để chúng tôi lên nói thì nó sẽ có ý tư riêng tư. Còn cái này là chúng tôi đọc vô đó rồi, rồi chúng tôi thấy cái mùi vị văn sao này nó hay, nó vi diệu, phải giới thiệu cho mọi người. Thì mình nói bằng tấm lòng chân thật của mình, không có một chút lợi dụng gì trong này, thì nó mới có một cái hiệu quả lợi mình lợi người. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi đang nói đến hai chữ thành kính chưa xong. Ngày mai sẽ nói tiếp hai cái chữ thành kính này. Cái này là một cái điều quan trọng, cho nên Ấn Tổ mới nói là phải đem cái điều này bảo ban cho nhau. Có một điều vi diệu vô cùng, vi diệu vô cùng, đó là hai chữ thành kính, quan trọng vô cùng, quan trọng vô cùng, phải đem đi bảo ban cho nhau. Thành kính như thế nào? Đối với vợ, với chồng, với con, với cái, với con kiến. Sáng đang tụng kinh thấy con kiến nó đang bò ở trên cái giá kinh. Kêu là con kiến này chắc nhiều đời nó có nhân duyên, bây giờ nó mới chui lọt vô đây, chứ không thôi nó nằm ở dưới kia người ta đạp nó nát xác à. Cái gì nó cũng có cái nhân duyên thù thắng lắm đó, chứ không phải bỗng không đâu. Nhân duyên mà hôm nay mà quý vị mà ngồi ở trong này được tham dự một cái buổi tu, rồi nghe một cái buổi nói chuyện để mình có tính tâm vào một cái bộ sách của tổ, thôi nhân duyên thù thắng lắm. Bao nhiêu năm chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, cái giảng nó cũng sơ sơ lớt lớt bên ngoài, Hôm nay chúng tôi cố gắng cắm dùi cho sâu, dành cái thời gian để mà mình nghiêng tầm mỗi ngày lên công phu theo cái sự chỉ dạy của Ấn Tổ, rồi bắt đầu mình nói ra cho họ có tín tâm. Mà khi họ có tín tâm mà hai người giảng sanh, khi mà lúc mình ra đi mà lỡ mình mất chánh niệm đi nữa, oan gia tới họ nhìn xuống họ thấy là biết ơn mình, là họ dùng thần lực báo ơn mình ngay. Thì người này gọi là những người về Tây Phương họ biết ơn mình vô cùng. Nên chúng tôi thấy cái lối tu này mà quý vị giữ đúng như vậy và chân thật theo trong lời Ấn Tổ dạy thì chắc chắn mình có phần biết ngày giờ không khó. Hành đúng những gì trong văn sao đã nói thì thân là phàm tục mà tâm đã ký gửi bên liên thai, tức là mình đã là người trong liên trì hải hội. Khi nghe đến câu này là mình khởi tính tâm tin bộ sách này liền. Mới lần đầu đọc sao thấy nó nhạt nhẽo, nó bình thường quá, nhưng mà từ từ, không go, không nôn, không gấp. Thầy kêu nếu mà đọc mà trong đèn đọc suốt đêm mệt mỏi, qua ngày mai hết đọc nổi rồi. Họ đọc xong rồi thấy không có gì cả thì gọi là lên núi Báu mà về 240. Lên tới trên này cầm bộ văn sao về là phải đọc. Chắc chắn là một gần 100 năm nay mà trong Tịnh Tông mình hoằng truyền cái bộ này thì chắc chắn là nó có hiệu quả. Có hiệu quả cho chúng sanh. Làm đúng những cái gì Ngài nói, từ từ bắt đầu mình làm từng chút. Hôm qua chúng tôi có nói về cái phần mà người tu tịnh độ là phải nghiêm trì tịnh giới. Nghiêm tức là phải nghiêm túc để mình giữ. Trì là gìn giữ. Tịnh giới tức là giữ giới làm sao cho nó phải thanh tịnh. Từng chữ của Ngài nói nó thâm thúy. Phải phát bồ đề tâm. Nếu tu mà mình không phát nguyện vãng sanh thì không đúng tông chỉ của tịnh độ. Sáng tối mình phải đến trước bàn Phật phát nguyện vãng sanh. Đây là cái vốn, cái duyên để mình kết cái nguyện với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, với cái niềm tin với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh được hay không là do tín nguyện. Hành trì cảnh giới cao hay thấp, tức là trong chính phẩm đó có cao hay là thấp, thượng phẩm hay hạ phẩm, là do hành sâu hay là cạn. Hành sâu ở đây tức là mình dụng công mà nó buông được phiền não, gọi là hành sâu. Còn nếu mà niệm ngày nào cũng suốt nhất tâm bất loạn một câu Phật hiệu nhưng mà mình không có buông xuống được thì không thành tựu được. Cho nên mới nói rằng là mình sáng tối phải đến trước bàn Phật để mình phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải có đầy đủ tín nguyện như thế. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị là cái điều mà phát Bồ Đề Tâm, nó là cái nguyện thứ 19. Nhất hướng chuyên niệm là cái nguyện thứ 18. Cho nên thành ra là không chỉ có một nguyện thứ 18 thôi, mà không có nguyện thứ 19, 20, 21. Những cái nguyện này nếu không có để chúng ta phát Bồ Đề Tâm lên thì nó không đủ. Nhất hướng chuyên niệm nhưng mà phải có phát Bồ Đề Tâm. Cho nên Ngài nói nó trọn vẹn ở trong đó là dùng tín nguyện niệm Phật trì danh để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ba cái này với cái đỉnh ba chân, nếu nói gọn lại gọi là tín nguyện hạnh, mà nói cho đủ ra đó là phải có phát Bồ Đề Tâm và giữ gìn tịnh giới. Thì ba cái điều này nó phải cho trọn vẹn. Nếu là cư sĩ là phải năm giới nghiêm túc, trọn vẹn, đủ cái nhân để về Tây Phương Cực Lạc rồi. 10 giới thêm nữa mà giữ không nổi là mình có vấn đề. 250 giới cũng không phải là đơn giản. Vì vậy cho nên thành ra mình phải giữ gìn tịnh giới cho nó nghiêm túc. Hôm qua chúng tôi có nói cái câu chuyện mà cái cô mà nói chuyện điện thoại với lại một thầy, thì chúng tôi đính chính cho kỹ. Thì Nhuận Hào nói là không phải quý thầy ở trong chùa của mình, mà cổ xin sám hối là chắc cũng do các chùa không quản lý quý thầy kỹ. Xài điện thoại thì hai người nói chuyện với nhau miết, mới lần đầu cái chuyện Phật sự, xong riết rồi nói thành ma sự luôn à. Tâm tà là ma sự chứ gì nữa. Toàn là nói chuyện tà dâm. Sợ thất kinh hồn vía, nghe giảng đến văn sao là quá sợ rồi. Hỏi có thể sám hối được không? Được. Còn cơ hội không? Còn, bởi vì chưa mất thân làm người là còn cơ hội. Sám hối được với điều kiện là phải dứt điểm bỏ, lấy cái sim đó bẻ đi, đốt nó đi. Thề không xài điện thoại vài năm cho nó nguôi bớt. Nên tâm phàm phu mình nó đụng đâu là nó dính đó. Nó kinh hồn lắm. Nếu không có cái lời răn nhắc của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, hàng ngày không biết thúc liễm thân tâm mà cứ tha hồ mà thống sống theo cái tâm phàm tình là chết. Chết không kịp ngáp nha quý vị. Thì mình cũng hiểu bản thân mình nó khổ đến cơ man nào mình biết là cái gì. Nhìn kỹ lại cái khổ này cũng từ nơi tâm của mình nó không có chuẩn. Không có chuẩn nghĩa là trong thật chí thành cung kính lời của thánh hiền nó không có nằm ở trong này để mà mình áp dụng, mình sợ cái nhân quả. Cho nên nó phải phạm phải thôi. Cho nên thực sự quý vị là thánh Bồ Tát an vui rồi quý vị không đến ngồi đây làm chi đâu. Nó cũng tơi tả te tua tàn tạ dữ lắm rồi mới ngồi đây cho đâu phải thinh. Phải không ạ? Chỉ có Phật, Bồ Tát, các vị thánh hiền dùng nguyện lực hóa thân thì các ngài chủ động, không bị nghiệp nó lôi cuốn, nó trói buộc. Còn bạn phàm phu chúng ta mà không có cái nơi đại chúng tu cho đàng hoàng, kỹ cương, đọc sách của thánh hiền cho nó đàng hoàng để mình tu tập nghiêm túc, giữ gìn tịnh giới, thì nó phá nát đi cái tâm này. Rồi cái tướng này nó càng ngày nó sẽ càng gì? Chết yểu. Còn nếu thực sự mà mình nghiêm túc mình tu tập thì cái tướng của mình lâu ngày bắt đầu từ từ nó phát triển, nó tốt ra. Tướng do tâm sanh mà, cảnh tùy tâm chuyển, hữu tâm tự tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là nếu có cái tướng tốt mà cái tâm này xấu, hữu tướng vô tâm, hữu tướng là có cái tướng này tốt, nhưng mà cái tâm này nó xấu quá rồi, thì cái tướng tốt này cũng theo cái tâm xấu này nó diệt mất tướng tốt này luôn. Mà nếu mà hữu tâm vô tướng, hữu tâm là có cái tâm tốt, mà vô tướng là không có cái tướng tốt, thì cái tâm tốt này từ từ nó làm cho cái tướng này tốt ra. Nhưng mà đã là cái quả mà nó đã ra lé lùng hô chột súng thì cái chuyện này không thể tốt ra được. Không phải là tự nó hết cái súng, nó hết cái hô, nó hết cái lé, nó hết cái lùng được, nó thành cái quả rồi. Nhưng mà nhìn hô nó cũng dễ thương, nhìn lùng đi giống như Bạch Tiết Bảy Chú Lùng thấy, thấy dễ thương. Ngộ nhớ nha. Bữa thấy mà bà già bà đi ra mình kêu chà một nhóm mấy bà già sao lùng lùng không vậy ta, mấy thầy lựa bên đây sao lùng không vậy nè, giống như Bạch Tiết Bảy Chữ Lùng đi ổng ảnh nhìn đấy. Dễ thương, thấy lùng mà dễ thương nha, không thật gì. Nó trang nghiêm cái tâm mình từ câu Phật hiệu, từ cái đạo tràng mình vô được nung đúc, rồi từ cái cung cách sống của mình lần lần dầu cho ngồi trong nhà tối nó cũng thanh tịnh trang nghiêm, không dám buông lung. Từ từ bắt đầu nó lấy cái tâm trang nghiêm nó bắt đầu từ từ cái bắt đầu cái tướng mình từ từ nó trang nghiêm ra lần. Nó quan trọng lắm, sửa từ cái tâm của mình. Quý vị còn 5 phút nữa là 7:30, nãy mình 6 giờ mười mấy phút, 15-16 phút giờ nó quá giờ. Thì hôm nay một số các vị nào mà không có ngồi nghe được trên toàn thế giới đó, thì chiều hôm nay cái đĩa này đã lên, cho nên chúng ta nghe. Còn ai trong này nghe xong rồi nó quên, chắc là quên, chứ giờ kêu lên đây ngồi trùng tiên lại chắc không nhớ đâu phải không? Thì rảnh nghe lại nữa. Một cái đĩa này nghe nhiều lần nó mới thấm ở trong cái tâm can của mình. Đọc văn sao có một số những điều mình không có hiểu ra được như vậy đâu. Cho nên mình coi mình hiểu cho tu cho bản thân mình nó là đã khó rồi, mà nói cho người ta hiểu nó đã là một vấn đề khó nữa. Nó phải có cái nhân duyên như thế nào lắm, kết hợp nhiều đời nhiều kiếp, cũng có căn lành nhân duyên, rồi gặp những người người ta nghe đó, người ta cũng là thân bằng quyến thuộc của mình rồi, rồi cái người nói đó cũng là dòng họ anh em gì đó nhiều đời với mình rồi. Cho nên bây giờ mình nghe cái mình thích liền, hoan hỷ liền, mình thấy đúng liền. Chứ còn không ngồi dưới đó ngủ, không ngủ thì kêu ông nói khó hành về Tây Phương Cực Lạc sao mà được. Nghe nói đàn bà phải 7 đời làm đàn ông mới làm về Cực Lạc. Toàn lấy cái phàm phu mình suy lường không à. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ đâu có nói rằng là đàn bà phải 7 đời đâu, mà luôn muốn vãng sanh là chuyển nữ làm nam là cái về liền mà. Đâu cần 2 đời đâu, chỉ 1 đời thôi. Mà không tin nổi. Chuyển nữ không phải cái thân người nữ này nó chuyển qua toàn thể cái thân xác thịt này thành nam, mà cái tâm lý lúc đó nó chuyển. Cái tâm linh lúc đó nó chuyển. Nữ là con người coi như là dính mắt, ý muốn nói cái tánh nữ mà. Mà nam có cái tánh này cũng thành nữ luôn. Dính mắt rồi giận dai, rồi tạc ác xích, rồi rạch dao lam nữa mà. Ghen nữa mà. Thì tánh nó tánh nữ, mà chuyển qua thành nam là trượng phu, không phải tiểu nhân nữa. Thì trượng phu niệm Phật nó mới vãng sanh, chứ tiểu nhân niệm Phật là không vãng sanh rồi. Mà nam mà cái tánh ích kỷ, mà cái tánh coi như là nó bỏng bỏng sẻn sẻn, vì mình không vì người, cũng là thành đàn bà ráo hết trơn. Mà dưới cấp đàn bà nữa là thành gọi là BD rồi. BD là không có cho thọ giới nghe. Không cho thọ giới thì kheo á. Mà mình thực sự mà BD mà sám hối được, mình không còn hành động nữa, nó tiêu nghiệp từ từ thì được. Mà trong giảng đàn, giới đàn, giới sư hỏi trong này có bán nam bán nữ không, cái mình im ru là, mà mình có mình im ru là coi như là trộm giới rồi đó nghe. Trộm nghĩa là mình không có chân thật đúng như lý như pháp để mình thọ lãnh, không đắc giới. Không phải dễ đâu ha. Nhưng mà hình như là BD thọ giới cư sĩ được, năm giới được. Bước vô tỳ kheo là thích tử của Như Lai là không được ạ. Hai hàng đó là không được, sang pha nhớt là không được ạ. Nói cho rõ nó như vậy. Nhưng cái giới này cư sĩ Ấn Tổ nói thôi mình làm cư sĩ đi. Tôi khuyên các vị cư sĩ tu chân nơi ngay nơi cõi tục, phải làm cái gia đình mình trọn vẹn. Nếu mà trọn vẹn hết rồi, kiếm cái chùa nào gần đó mình ở. Nhưng mà cái chùa này bữa nay khó ở là bị đất nó mắc quá rồi, thôi đừng có về nữa. Khuyên quý vị ở tại nhà mình Phật hóa gia đình, làm cái bàn thờ cho đẹp trang nghiêm, cả gia đình mình lên tu, mần ăn đủ sống thôi, không biết ngày nào chết, không biết giờ nào chết. Sáng không bảo bảo được đến chiều rồi, thôi hàng ngày làm đủ ăn thôi, ăn vui liền, gọi là thiểu dục tri túc, tri túc thường lạc liền. Chỉ có tham quá rồi nó khổ thôi. Không, thực sự chúng tôi nói là cái chuyện mà ở tại đây mà chi phí mà bữa chúng tôi nói cứ mỗi tuần là trên 100 triệu. Thực sự chúng tôi thấy đây là cái sự gia trì của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp. Chứ nếu mà mình đi buôn bán làm ăn gì đi nữa, một tuần không thể nào kiếm trên 100 triệu được, nuôi mấy cái miệng bãi bà già này đâu. Mấy miệng mấy bà cụ này coi như là râu về ngốn 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 vài bữa hết xe liền. Thì cái lấy cái miệng này ăn cơm của Tam Bảo thì cùng lấy cái miệng này mà niệm Phật, lấy cái miệng này nói điều lành, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, đừng nói các ác, đừng nghĩ các ác, nên nghĩ các lành, điều lành, nên nói các điều lành, nên làm các điều lành, thì người này gọi là thiện lành, thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật mới vãng sanh. Thôi 7:30 mất. Dạ thôi giờ cũng thỉnh chư tôn đức tăng ni đứng dậy để hồi hướng mình ra để phóng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.